13. Phẩm lời dưỡng. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nhận lời dưỡng người thật là không dễ, nó làm con người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Nếu tỳ kheo Tu La Đà không tham lợi dưỡng thì không bao giờ ở trong pháp của ta mà bỏ ba pháp y làm người cư gia. Tỳ kheo Tu La Đà vốn tu hạnh A Lan Nhã, đến giờ thì khất thực, tại một nơi ngồi một lần, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới bóng cây ngoài trời, thích nơi trống vắng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò mã, cần thân khổ hạnh, hành hạnh đầu đà này. Rồi khi ấy tỳ kheo Tu La Đà thường nhận sự cúng dường thức ăn trăm vị cung cấp hàng ngày của quốc vương Bồ Hô. Bấy giờ tỳ kheo kia nhiễm ý nơi thức ăn này, dần dần bỏ hạnh A Lan Nhã, như đến giờ thì khất thực, tại một nơi ngồi một lần, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới gốc cây ngoài trời, thích nơi trống vắng, quát y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò mã, cần thân khổ hạnh. Đã bỏ hết hạnh này rồi, bỏ ba y, trở về làm bạch y. Ông giết bò, sát sinh, không thể kể hết, khi thân hoại mạng chung, sinh vào địa ngục. Cho nên này các tỳ kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi dưỡng thật là nặng, làm cho con người không đến được đạo vô thượng chánh chân. Nếu lợi dưỡng chưa sinh, hãy chế ngự, chứ để nó sinh. Đã sinh rồi, tìm cách khiến diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy diệt một pháp, ta xác chứng các ngươi thành quả thần thông, các lậu diệt tận. Một pháp gì? Nếm vị dục. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy diệt vị ngọt của dục này, ta xác chứng các ngươi thành quả thần thông, các lậu diệt tận. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: chúng sanh đắm vị này, chết đọa vào được ác, nay nên bỏ dục này, liền thành A-la-hán. Cho nên, này các tỳ kheo, thường nên bỏ tưởng đắm vị này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng Cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ trong thành Xá Vệ có một gia chủ vừa mất một người con trai mà ông rất yêu mến, thương nhớ, chưa từng lìa xa. Ông thấy con chết, liền phát cuồng điên, đi lang thang qua lại khắp nơi. Gặp ai, ông cũng hỏi: có gặp con tôi không? Rồi thì người kia đi lần đến tinh xá Kỳ Hoàng, đi đến chỗ Thế Tôn, đứng qua một bên. Người kia bạch Thế Tôn rằng: Sa Môn Cù Đàm thấy con tôi không? Thế Tôn hỏi gia chủ: tại sao mặt mũi ông không vui, các căn thác loạn vậy? Gia chủ thưa rằng: Cù Đàm không vậy sao được? Vì sao vậy? Hiện tại tôi chỉ có một đứa con trai, vì vô thường mà nó đã bỏ tôi. Tôi rất yêu mến, thương nhớ nó, chưa từng rời khỏi mắt. Vì thương mến đứa con kia nên khiến tôi phát cuồng. Nay tôi hỏi Sa Môn thấy con tôi không? Thế Tôn bảo: thật vậy gia chủ, như những gì ông đã hỏi, sinh, già, bệnh, chết là pháp thường của thế gian. Ân ái biệt ly là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ. Người con vì vô thường mà bỏ ông, há không nhớ nghĩ được sao? Lúc đó người kia nghe những gì Thế Tôn nói mà không để vào lòng, liền bỏ đi. Trên đường gặp người, ông lại nói như vậy: Sa Môn Cù Đàm nói rằng ân ái mà phân đi là khổ, thảy đều do ái lạc. Những gì mà Sa Môn đã nói xét thật ra có đúng không? Người trên đường đáp: ân ái biệt ly có gì là khoái lạc? Lúc đó cách thành Xá Vệ không xa, có nhiều người đang cùng nhau chơi bạc. Người kia tự nghĩ: những người đàn ông này thông minh trí tuệ, không việc gì không biết. Bây giờ ta đem nghĩa này hỏi những người kia. Nghĩ xong, ông liền đến chỗ chơi cờ bạc, hỏi mọi người rằng: Sa Môn Cù Đàm nói với tôi rằng ân ái biệt ly khổ, quán ghét gặp nhau khổ, thảy đều do ái lạc. Này theo ý mọi người thì thế nào? Lúc đó những người chơi bạc đáp người này rằng: ân ái biệt ly khổ sao lại do ái lạc? Nói do ái lạc nghĩa này không đúng. Lúc đó người kia liền tự nghĩ: xét lời Như Lai thì không bao giờ hư vọng, ân ái mà biệt ly sẽ có khoái lạc chăng? Nghĩa này không đúng. Rồi người kia vào thành Xá Vệ, đến bên ngoài cửa cung nói lên: Sa Môn Cù Đàm dạy như vậy, ân ái biệt ly khổ, quán ghét gặp nhau khổ, thảy đều do ái lạc. Bấy giờ cả thành Xá Vệ và trong cung đều rao truyền lời này khắp mọi nơi, không đâu mà không truyền tới. Ngay lúc đó đại vương Ba Tư Nặc cùng Ma Lợi phu nhân ở trên lầu cao đang vui đùa với nhau. Khi ấy vua Ba Tư Nặc nói với Ma Lợi phu nhân rằng: chắc là Sa Môn Cù Đàm có nói những lời này chăng? Ân ái biệt ly, quán ghét gặp nhau, thảy đều do ái lạc. Phu nhân đáp: tôi không được nghe những lời dạy này từ nơi Như Lai, nhưng nếu Như Lai có dạy những lời này thì điều này cũng không phải là hư dối. Vua Bả Tư Nặc bảo rằng: giống như thầy dạy đệ tử nên làm điều này, nên bỏ điều này, thì đệ tử thưa rằng: xin vâng đại sư. Này Ma Lợi, bà cũng là như vậy. Sa Môn Cù Đàm kia tuy có nói như vậy nhưng bà ưng theo, nên bảo rằng: thật vậy không sai khác, không có hư vọng. Bà hãy đi nhanh đi, không cần đứng trước mặt ta nữa. Bấy giờ Ba Lợi phu nhân bảo Bà La Môn Trúc Bát rằng: bây giờ ông đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, đến chỗ Như Lai, nhân danh ta quỳ gối sát chân Như Lai, lại đem nghĩa này bạch đầy đủ lên Thế Tôn rằng: người trong thành Xá Vệ và trong cung đang bàn luận về những lời mà Sa Môn Cù Đàm đã nói. Ân ái biệt ly, quán ghét gặp nhau, đây thảy là do ái lạc. Không rõ Thế Tôn có dạy điều này không? Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì ông hãy khéo ghi nhận, trở về nói lại cho ta. Bà La Môn Trúc Bát vâng theo lời dạy của phu nhân, tìm đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, đến chỗ Thế Tôn chào hỏi nhau. Sau khi chào hỏi nhau xong, ngồi lui qua một bên, Bà La Môn kia bạch Thế Tôn: Ma Lợi phu nhân xin lễ sát chân Thế Tôn, thăm hỏi Như Lai đi đứng có nhẹ nhàng thoải mái, khí lực có mạnh khỏe không? Giáo hóa kẻ mê mờ ngu muội có mệt lắm không? Lại thưa như vậy, khắp nơi trong thành Xá Vệ này rao truyền về những lời dạy của Sa Môn Cù Đàm như vậy: ân ái biệt ly, quán ghét gặp nhau, đó thảy là do ái lạc. Không rõ Thế Tôn có dạy những lời này không? Bấy giờ Thế Tôn bảo Bà La Môn Trúc Bát rằng: ở trong thành Xá Vệ này có một gia chủ mất một người con trai. Ông ta nhớ người con này đến độ cuồng điên mất tánh, chạy lang thang khắp nơi, gặp người liền hỏi: ai thấy con tôi? Như vậy thì này Bà La Môn, ân ái biệt ly khổ, quán ghét gặp nhau khổ, đó thảy đều không có gì là quan lạc. Ngày xưa trong thành Xá Vệ này lại có một người vì vô thường mà mất mẹ già, cũng lại cuồng điên không biết đông tây là gì. Lại có một người vì vô thường mà mất cha già, cũng lại vì vô thường anh em chị em đều mất cả. Người ấy nhận thấy sự biến đổi của vô thường này nên phát cuồng điên mất tánh, không còn biết đông tây là gì. Này Bà La Môn, ngày xưa trong thành Xá Vệ này có một người mới rước về một người vợ xinh đẹp vô song. Sau đó một thời gian không lâu, người kia tự nhiên nghèo túng. Lúc ấy cha mẹ của người vợ thấy người này nghèo liền nảy sinh ý nghĩ này: ta hãy đoạt con gái lại gả cho người khác. Người kia sau đó trình nghe được chuyện cha mẹ nhà vợ muốn đoạt lại vợ mình để gả cho người khác. Một hôm nó dắt dao bén trong áo đến nhà vợ. Trong lúc đó vợ ông ta đang dệt ở ngoài vách. Nó bước đến chỗ cha mẹ vợ và hỏi: hiện tại vợ con đã ở đâu? Mẹ vợ đáp: vợ con đang dệt dưới bóng mát ngoài vách. Người kia liền đến chỗ vợ hỏi vợ rằng cha mẹ nàng muốn đoạt nàng để gả cho người khác phải không? Vợ đáp: không sai, có lời này, nhưng tôi không thích nghe lời này vậy. Bấy giờ người kia liền rút dao bén đâm chết vợ, rồi lấy dao bén tự đâm vào bụng mình và nói lời này: cả hai ta cùng chọn lấy cái chết. Này Bà La Môn, hãy bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly, quán ghét gặp nhau khổ, đó là điều sầu ưu, thật không thể nào nói được. Bây giờ Bà La Môn trúc bác Bạch Thế Tôn: Thật vậy Bạch Thế Tôn, có những điều bức não này thật khổ không vui. Vì sao vậy? Xưa con có một đứa con, cũng vì vô thường mà nó bỏ con, ngày đêm thương nhớ canh cánh bên lòng. Vì nhớ con nên tâm ý cuồng điên, trong rủi khắp nơi, gặp người liền hỏi: Ai thấy con tôi? Này, những gì Sa Môn Cù Đàm đã nói thật đúng như vậy. Vì việc nước bận rộn đa đoan, con muốn trở về chỗ mình. Thế Tôn bảo: Nay thật đúng lúc. Bà La Môn trúc bác từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi ra đi. Về chỗ Ma Lợi phu nhân, ông đem nhân duyên này tâu lại đầy đủ cho phu nhân. Lúc ấy Ma Lợi phu nhân lại đến chỗ vua Ba Tư Nặc, tâu đại vương rằng: Hôm nay tôi có điều muốn hỏi, nguyện xin đại vương nghe qua rồi trả lời cho từng việc. Thế nào đại vương, có tưởng đến Dương Tử Lưu Ly không? Vua trả lời: Rất nhớ, thương yêu canh cánh bên lòng. Phu nhân hỏi: Nếu Dương Tử có biến đổi gì, đại vương có lo không? Vua lại trả lời: Thật vậy phu nhân, như những gì bà nói. Phu nhân hỏi: Đại vương nên biết, ân ái biệt ly đều dẫn đến sầu khổ. Thế nào tâu đại vương, có tưởng đến Dương Tử Y La không? Vua trả lời: Ta rất yêu quý. Phu nhân hỏi: Đại vương, nếu Dương Tử có biến đổi gì, đại vương có sầu ưu không? Vua trả lời: Rất là sầu ưu. Phu nhân bảo: Nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly không mang lại quan lạc. Thế nào, đại vương có tưởng đến Bà Tát La Đà Sát Lợi không? Vua trả lời: Thật là yêu quý thương nhớ. Phu nhân nói: Thế nào tâu đại vương, giả sử nếu Tát La phu nhân có biến đổi gì, đại vương có sầu lo không? Vua trả lời: Ta có sầu lo. Phu nhân nói: Đại vương nên biết, ân ái biệt ly, điều này là khổ. Phu nhân nói: Vua nhớ thiếp không? Vua nói: Yêu nhớ khanh. Phu nhân nói: Giả sử thân thiếp có biến đổi gì, đại vương có sầu ưu không? Vua nói: Giả sử thân khanh có mất đi, thì ta rất sầu ưu. Đại vương, nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly, quán ghét gặp nhau, không có gì quan lạc. Phu nhân nói: Thế nào, đại vương có tưởng đến dân chúng Ca Thi và Câu Tác La không? Vua nói: Ta rất yêu nhớ nhân dân Ca Thi và Câu Tác La. Phu nhân nói: Giả sử nhân dân Ca Thi và Câu Tác La có biến đổi gì, đại vương có sầu ưu không? Vua nói: Nếu nhân dân Ca Thi và Câu Tác La có biến đổi gì, thì mạng ta cũng không còn, huống chi nói đến sầu ưu. Vì sao vậy? Vì ta nhờ vào sức nhân dân nước Ca Thi và Câu Tác La nên được tồn tại. Bằng phương tiện này mà biết mạng cũng không còn, huống chi là không sinh sầu ưu. Phu nhân nói: Do đây để biết ân ái biệt ly đều có khổ này mà không có quan lạc. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Thế Tôn nói như vậy: Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, Thế Tôn kia đã nói pháp này, mong sao Sa Môn Cù Đàm kia đến đây, tôi sẽ cùng bàn luận. Vua lại bảo phu nhân: Từ nay về sau, ta sẽ xem trọng khanh hơn thường ngày, cho phép phục sức không khác ta. Bây giờ Thế Tôn nghe Ma Lợi phu nhân lập ra luận cứ này cho đại vương, liền bảo các tỳ kheo: Ma Lợi phu nhân thật rất là thông minh. Giả sử nếu vua Ba Tư Nặc hỏi ta những lời này, thì ta cũng dùng nghĩa này để nói cho vua kia, như những gì phu nhân đã nói cho vua, không có khác. Phật lại bảo các tỳ kheo: Trong hàng thanh văn của ta, Ưu Bà Di chứng chí tính kiên cố bậc nhất chính là Ma Lợi phu nhân. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại Dường Nai trong rừng quỷ núi Thi Mục Ma La, nước Bạc Kỳ. Bấy giờ gia chủ, ông của Na U La, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Về lát ông rời khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn rằng: Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, có nhiều điều ưu não, nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy dỗ, khiến cho chúng sanh được lâu dài an ổn. Bấy giờ Thế Tôn bảo gia chủ rằng: Như những gì ông đã nói, thân có nhiều lo sợ, đau đớn, nào đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng bao phủ lên. Gia chủ nên biết, ai ý tựa vào thân này để có thể thấy được cái vui trong chốc lát, đó là tâm niệm của kẻ ngu, chứ không phải là điều quý của người trí. Cho nên, này gia chủ, dù thân có bệnh, nhưng không để tâm bệnh. Như vậy, này gia chủ, hãy học điều này. Gia chủ sau khi nghe Phật nói những điều này, từ chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ sát chân Thế Tôn, rồi ra về. Bây giờ gia chủ lại tự nghĩ, nay ta có thể đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất để hỏi nghĩa này. Lúc đó Xá Lợi Phất đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa. Ông của Na-u-la đến chỗ Xá Lợi Phất, đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Bây giờ Xá Lợi Phất hỏi gia chủ, hôm nay gia chủ nhan sắc tươi vui, các căn tịch tỉnh, ắt có lý do. Này gia chủ, chắc ông đã nghe pháp từ Phật phải không? Lúc đó gia chủ bạch Xá Lợi Phất rằng, thế nào tôn giả Xá Lợi Phất, làm sao mặt mày không tươi vui được? Vì sao vậy? Vì con đã được Thế Tôn đem pháp cam lộ tưới rót vào lòng. Gia chủ thưa tiếp, bạch tôn giả Xá Lợi Phất, con đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy con bạch Thế Tôn rằng, tuổi con đã lớn suy yếu, thường mang tật bệnh, khổ đau nhiều điều không thể kể xiết. Nguyện xin Thế Tôn phân biệt thân này, khiến tất cả chúng sanh đều được sự an ổn này. Lúc ấy Thế Tôn liền bảo con rằng, thật vậy gia chủ, thân này nhiều sợ hãi, khổ đau, chỉ có lớp da mỏng bao phủ. Gia chủ nên biết, ai ý tựa vào thân này để có thể thấy được cái vui trong chốc lát, không biết lâu dài phải chịu vô lượng khổ. Cho nên, này gia chủ, ở đây dù thân có hoạn, nhưng không để tâm tai hoạn. Như vậy, này gia chủ, hãy học điều này. Thế Tôn đem pháp cam lộ này tưới rót vào lòng con. Xá Lợi Phất nói, thế nào gia chủ, sao không hỏi thêm Như Lai nghĩa này? Thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? Thế nào là thân có bệnh, tâm không bệnh? Gia chủ bạch Xá Lợi Phất rằng, đúng là con đã không đem việc này hỏi thêm Thế Tôn. Thân có hoạn, tâm có hoạn, thân có bệnh, tâm không bệnh. Tôn giả Xá Lợi Phất, chắc ngài biết việc này, mong phân biệt đầy đủ. Xá Lợi Phất nói, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì ông mà diễn rộng nghĩa này. Đáp, xin vâng. Xá Lợi Phất bảo gia chủ, này gia chủ, người phàm phu không gặp thánh nhân, không lãnh thọ thánh giáo, không theo lời giáo huấn, cũng không gặp thiện tri thức, không theo hậu thiện tri thức, nên chúng chấp sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là của sắc, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc. Sắc kia, sắc ta cùng hòa hợp một chỗ. Sắc kia, sắc ta vì đã tập hợp một chỗ, bây giờ sắc bị bại hoại, di chuyển không dừng, ở đó lại sinh khởi sầu lo, khổ não. Đối với thọ, tưởng, hành, thức, đều nhận thấy ngã có thức. Trong thức có ngã, trong ngã có thức, thức kia, thức ta hòa hợp một chỗ. Thức kia, thức ta vì đã hòa hợp một chỗ, nên khi thức bị bại hoại, di chuyển không ngừng, ở đó lại sinh khởi sầu lo, khổ não. Như vậy, này gia chủ, thân cũng có hoạn, tâm cũng có hoạn. Gia chủ hỏi Xá Lợi Phất, thế nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? Xá Lợi Phất nói, gia chủ, ở đây đệ tử hiền thánh, thừa sự thánh hiền, tu hành cấm pháp, cùng theo hậu thiền tri thức, gần gũi thiền tri thức. Vì ấy, không quán thấy ngã có sắc, không thấy trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, không thấy sắc là của ngã, ngã là của sắc, mà sắc kia di chuyển không dừng. Khi sắc kia chuyển dịch, vì ấy không sinh ra sầu lo khổ não đối với tai hoạn của sắc. Cũng lại không thấy thọ tưởng hành thức, không thấy trong thức có ngã, trong ngã có thức, cũng không thấy thức là của ngã, cũng không thấy ngã là của thức. Thức kia, thức ta hội hợp một chỗ, mà khi thức bị bại hoại, ở đây không sinh khởi sầu lo, khổ não. Như vậy, này gia chủ, thân có hoạn mà tâm không hoạn. Như vậy, này gia chủ, nên tu tập điều này, quên thân trừ tâm, cũng không nhiễm đâm. Này gia chủ, hãy học điều đó. Ông của Na-u-la Sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất nói, hoan hỷ phụng hành.